Trong cái bộ kinh đó nó có 8 cái điều giác ngộ. Tôi nói lại để các Phật tử ôn lại mà. 8 cái điều giác ngộ đó các hàng Bồ Tát dựa vào 8 cái điều đó mà tư duy và tu về cái pháp chỉ quán. Tu pháp chỉ và pháp quán mà chưa Bồ Tát được có giải thoát giác ngộ. Và từ cái nền tảng đó mà đi lần lên tới cái quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Thì dựa vào 8 cái điều giác ngộ đó. Thì cái điều thứ nhất là bữa hôm nọ tôi giới thiệu rồi đó nè. Người học đạo là đệ tử Phật là phải học cái pháp tu chỉ và pháp tu quán. Thì như tôi đã nói nhiều lần là đã chỉ có nghĩa là mình ngăn chặn cái vọng tâm của mình để cho nó định, nó có cái sức định, nó trụ lại. Cái chỉ đó là ta ví nó như cái bóng đèn, cái bóng đèn đèn dầu lửa đó. Nếu mà ta đốt cái đèn đó mà ta không có cái bóng đó ha, thì cái ngọn lửa nó cứ nó đàn qua đàn lại vậy nè, gió nó cứ nó đàn, nó phất phơ vậy. Thì cái ngọn đèn đó ta đốt có thể rất là hao dầu, ngọn lửa rất to mà cái ánh sáng không có bao nhiêu. Nhưng mà muốn cho cái ánh sáng đó mà nó rọi sáng xung quanh, mà nó rọi với cái mâm cơm, cái bàn tiệc này đó cho tốt quá ha, thì ta phải nhờ cái bóng đèn ta chụp lên. Chụp lên đó thì là cái bóng đèn nó chặn gió mà, nó làm cho cái ngọn lửa của cái đèn nó được đứng yên. Thì từ cái đứng yên đó nó mới là phát sinh ra cái ánh sáng, ta mới thấy mọi vật và ta cần những cái gì mà ta cần nhìn thấy. Như thế thì cái bóng đèn á mà chụp lên để cho cái ngọn lửa đứng yên, thì ta ví cái bóng đèn đó là cấu giống như là cái chỉ mà ta đang học đây, nghĩa là nó có cái công dụng ngăn chặn những cái vọng tưởng của ta hàng ngày. Hàng ngày ta vọng tưởng dữ lắm, mà vọng tưởng nhiều thì không thể nào mà mình tư duy, mình suy nghĩ những cái gì sâu xa trong đạo Phật mà mình nghĩ tới được, không tới được. Cho nên là cần chặn đứng cái vọng tưởng đó, cái đó gọi là chỉ. Rồi từ cái chỉ đó, nó ngăn chặn đứng với vọng tưởng, thì ta mới suy nghĩ về chân lý, về như là cái giai đoạn thứ hai là quán đó nè. Thì các vị bà không học cái bài đó đó: thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Nghĩa là khi mà chẩn đứng vọng tâm rồi, thì lúc bây giờ các vị mà để cái tâm mà tư duy, cái tâm thanh tịnh, không còn bị các cái vọng tưởng, cái tạp niệm nữa, thì lúc bây giờ giai đoạn 2 là ta mới tư duy về vấn đề, và cái vấn đề quán chiếu để thấy cái thấy bằng trí. Ta đã nhận xét về 4 cái thứ quán, cái bài học rồi đó là có 4 cái thứ quán đó. Cái quán thứ nhất đó là cái điểm thứ nhất là quán về vô thường. người đệ tử Phật đó thì muốn đi theo con đường của Phật là phải nhận thức cho được rằng là vạn vật trên đời này, từ con người cho tới núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là hiện tượng vạn hữu đều là vô thường, đều là sanh trụ dị diệt, đều là thành trụ hoại không, đều là mọi người đều là sanh già bệnh chết, nó không có trường cửu, nó không có tồn tại cố định được, gọi đó là quán vô thường. Quán vô thường được vậy rồi thì mình mới thấy rõ được cái cuộc đời, cái cuộc đời nó vô thường vậy đó, thì mình mới là hạn chế bớt được những cái vọng tưởng, những cái đam mê của cuộc đời, mình mới đi vào con đường đạo mới được. Cái thứ hai là quán khổ, tứ đại khổ không đó mà, chỉ khổ đó, quán khổ. Cuộc đời này nó có ba khổ, có tám khổ, không có người nào tránh khỏi các cái khổ đó. Thành ra phải nhận thức cho được, phải thấy cho rõ cái tính chất khổ của cuộc đời. Nếu mà không có học đạo, không có tư duy quán chiếu trong thiền định để mà cởi mở, thủ vũ những cái phiền não, những cái vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, tham, sân, si, mạn, nghi á mà, không bỏ cái đó thì cuộc đời khổ lắm. Dầu có tiền, có của đi nữa cũng khổ. Không tiền, không của, nghèo quá, cực quá thì khổ đã đành. Mà có tiền, có của mà nếu không học đạo cũng vẫn khổ. Thành ra phải quán chiếu để cho thấy, nhận thức được cuộc sống là khổ, đời là khổ. Rồi cái đối tượng quán thứ ba là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là mọi vật trên đời này mà chủ yếu là bản thân của ta. Ta không hề làm chủ được bản thân ta, mà đừng nói làm chủ cái gì. Đừng nói là làm chủ của cả sự việc bên ngoài, nó mất. Nó mất dễ dàng lắm. Nó rời khỏi tay ta, rời khỏi gia đình sự nghiệp của ta dễ dàng lắm. Chính bản thân của ta mà ta cũng không làm chủ được. Nay đau mai bệnh, sớm còn tối mất. Và trong cái cuộc sống hàng ngày về cái mà nó từng giây từng phút nó bệnh, nó bệnh rồi nó đi tới già, tới tóc bạc răng long, lưng mỏi gối dùng. Thế thì là ta muốn cho nó dừng trụ lại cũng không được, muốn cho nó đừng bệnh cũng không được, muốn cho nó đừng già cũng không được, muốn cho nó đừng là mắt lờ, tai đừng điếc, tóc đừng bạc, da đừng nhăn, lưng đừng còm cũng không được, vì ta không có làm chủ được ta. Cái gì vậy mà đạo Phật gọi cái đó là vô ngã đó. Vô ngã nghĩa là mình không làm chủ thể được lấy mình nữa mà. Còn như mọi vật xung quanh là ta không có làm chủ được gì hết. Làm chủ là làm chủ tạm bỡ trong một giai đoạn nào ngắn ngủi, chứ còn hoàn toàn là ta không có làm chủ mà trường tồn mà vĩnh cửu và chắc chắn được. Đó gọi là quán vô ngã. Và cuối cùng rồi thì cuộc đời của ta rồi đi tới già rồi tới chết. Chết rồi thì dầu có sự nghiệp của cả bao nhiêu đi nữa, chết rồi là cũng ngửa hai bàn tay không. Chồng cũng không, vợ cũng không, mà con cũng không, mà vàng bạc cũng không. Khi lên đường quỳnh tiền không hề gặp được người thân của mình. Và tất cả tài sản sự nghiệp dầu nhiều bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cũng không có cái gì đem theo được. Thế thì là cái bài bữa hôm đó đó, cái bài bữa tuần rồi đó mà, là quán gì có bốn cái mục tiêu là vô thường, là khổ, là vô ngã, là và không. Đấy. Người nào mà thường tư duy quán sát như vậy, như vậy quán sát tiệm lưu sanh tử mà. Rồi quán tâm nữa, quán tâm mình tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu. Cái tâm của mình đó, nó lừa gạt mình dữ lắm. Chính mình là cái tâm mình nó lừa gạt mình. Mình hẹn lần hẹn hồi, hẹn tới có được tiền bao nhiêu đó khá khá rồi mình sẽ cung phụng cúng dường cha mẹ. Nhưng mà tới chừng mà tiền có mức đó rồi thì cũng chưa chắc là nó bắt đầu nó cung phụng cha mẹ, mà nó muốn giàu hơn nữa nó mới cúng dường cha mẹ. Rồi nó hẹn rằng 5-10 năm gì nữa tôi làm ăn khá khá rồi, tôi đi chùa đi chuyền, tôi quy y Tam Bảo, tôi tu hành, chứ tôi không có đua đòi theo sự nghiệp công danh nữa. Nhưng mà rồi tới 5-10 năm rồi sự nghiệp mình lên rồi, rồi địa vị mình khá hơn rồi, mà nó cũng vẫn chừng đó nó lừa mình, mình cũng chưa ngừng ở đó. Cho nên là cái tâm của mình vô thường lắm. Hôm nay là siêng năng tu hành ha, phát tâm dũng mãnh rồi nghe những cái điều tội thức rồi thấy rằng là cuộc đời không có gì mong manh ha, phát tâm tu hành tinh tấn. Nhưng mà rồi á là ngày sau tháng sau gặp một cái duyên cớ nào nó làm cho mình nó kích động cái tinh thần mà là yêu đời vượt lạc đó nè, là quên mất đi cái việc tu hành. Mà chẳng những Phật tử tại gia vậy mà các thầy ở trong chùa nếu mà không khéo cũng bị nó lừa đảo vậy đó. Ngày nay tinh tấn mà năm sau tháng sau không còn tinh tấn nữa được. Cho nên là cái người nào mà quán sát như vậy đó, cái tâm này là cái nguồn ác, nó lừa đảo ta dữ lắm, nó hẹn. Cũng xin nhắc là các Phật tử cố gắng mà khắc phục, nhất là những vị mà lớn tuổi đó mà. Cái việc tu hành mà làm lành, mà lắm giữ, mà hướng về Tam Bảo đó, đừng có hẹn. Đừng có hẹn ngày giờ, phải phấn đấu mà khắc phục chứ đừng có hẹn. Thường thường đó thì tất nhiên là người Phật tử tại gia thì nó bận rộn lắm. Bận rộn vì gia đình thì lớn lên rồi, cái phần mình xong rồi thì nó lại đi tới cháu nội nuôi con, trai gái nuôi cho lớn rồi đã là một quá trình cực khổ rồi. Rồi con trai gái lớn lên thì lại lo cho cháu nội, lo cho cháu ngoại. Rồi có người lo cho cháu nội, cháu ngoại rồi lại còn lo luôn cưng, luôn thương, luôn cho tới cháu cố nữa. Đó, cái đó là cái sự dây ràng buộc ghê gớm mà của người thế gian đấy. Thì nó cứ hẹn lần hoài, để cho con tôi nó lớn rồi tôi mới là lo tu hành, là tôi làm lành, lắm dữ rồi. Tôi không ham người cuộc đời danh lợi gì nữa hết. Nhưng mà con lớn rồi thì lại con nó có ra cháu ngoại cháu nội, lại lo cho cháu ngoại cháu nội. Mà trong khi đó thì là cái vô thường đó nè. Cái đối tượng vô thường mà như tôi nói nãy đó, nó không có hẹn với ai hết á. Kinh Phật thường dạy rằng là cái bằng là kim nhật bất tri minh nhật sự mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thôi. Sống ngày nay là biết ngày nay, chứ mà không lường được cái công việc của ngày mai. Có khi như là dép dưới giường, mình lên giường rồi là vội biệt, không có mang dép nữa được, có thể chết đó. Cho nên có những người thì chết dễ dàng thôi, là ngủ đêm rồi sáng ngày chết, rồi có khi là đang coi tivi rồi huyết áp cao đó, gì đó cái nó lên cho nó chết ngay trong lúc mà đang coi tivi đó, là không có hẹn được tới ngày mai mà. Thành ra trong kinh Phật là có khuyên là mạc đãi lão lai phương niệm Phật mà cô phần đa thị thiếu niên nhân. Cái chuyện mà tu hành mà niệm Phật mà quý Tam Bảo đó đừng có hẹn, đừng có lần lửa mà hẹn ngày hẹn tháng, đừng có hẹn là tới tuổi già cỡ nào hết á. Bởi vì các cái mồ mả ngoài nghĩa địa ngoài đất thánh đấy ha, biết bao nhiêu người tuổi trẻ mà 20, 30, 35, 40 gì cũng đều có chết hết, thì nó đâu có hẹn cho ta tới già đâu. Vì vậy mà người đệ tử Phật thì cố gắng mà phấn đấu để mà tu nhân tích đức, rồi chứa làm những điều lành, lắm những điều dữ, để mình đem cái hột giống lành đó ở đời này và đời khác. Thành ra phải để ý là tâm là tâm thì ác nguyên hình như tội tẩu ha. Tâm là cái nguồn ác á, nó lừa ta lắm, nó gạt ta lắm, lần hồi ngày qua ngày ha, nó không có giữ cái ý định chắc chắn đâu. Phật dạy chừng nào mà chứng được quả la hán thì là mới tin cái tâm của mình, chứ còn chưa chứng được quả la hán là cái tin mình, cái tâm của mình nó còn gạt mình dữ lắm. Chứ còn tâm thì ác nguyên, cái tâm của mình là cái nguồn ác, nó là cái cội nguồn để nó sanh ra các thứ ác. Còn cái thân hình này là cái trầm á, là cái ao, cái hồ, nó chứa bao nhiêu tội lỗi đó. vì thân mà có thể làm các cái điều tội lỗi, vì ăn, vì mặc, vì ở, vì ngủ, vì sống còn ha, mà tạo ra bao nhiêu người tội lỗi do thân, do nguyện, do ý. Cho nên cái thân này là nếu không khéo là nó là một ao hồ, một cái chầm, nó tích lũy bao nhiêu tội lỗi vì cái thân này. Thành ra cái điều giác ngộ thứ nhất đó là Đức Phật dạy là người nào mà thường quán sát những cái việc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh nè, là không nè, rồi thân là nguồn ác, tâm là cái trầm tội, quán sát như vậy thì lần lần mình mới xa lìa tránh khỏi được cái chuông đường sinh tử đáng sợ, khổ đau. Thì đó là tôi tóm lại cái phần giác ngộ thứ nhất mà ta học kỳ trước đó mà. Bây giờ bắt đầu học cái điều giác ngộ thứ hai. Cái này nó có 8 điều thôi, 8 điều rất ngắn mà các Phật tử để ý thì học tu hành nó có lợi lắm. Điều giác ngộ thứ hai là đa dục vi khổ, sanh tử bì lao tùng tham dục khởi, hiểu dục vô như thân tâm tự tại. Đấy, cái câu đó, đó là một cái điều đó là để cho các Bồ Tát mà dựa vào cái ý nghĩa, cái giáo lý đó mà tu hành, mà giác ngộ đấy. Thì tôi xin nhắc lại là 8 cái điều giác ngộ này là đều là phương pháp tu quán cả. Quán tức là tư duy, là quán chiếu, là nghĩ ngợi về vấn đề đó. Chẳng hạn như là cái điều giác ngộ thứ hai đó là đa dục như khổ. Là Phật dạy như thế, người nào mà nhiều tham dục, nhiều dục vọng thì người đó khổ nhiều. Người nào tham dục nhiều, dục vọng nhiều thì cái người đó khổ nhiều, và cái người này phải chịu các cái sự sanh tử lên xuống, xuống lên rất là mệt nhọc. Ở trong tam đồ, ở trong ác đạo, ở trong lục thú luân hồi, gọi là sinh tử bì lao. Tất cả những sự sinh tử mà luân hồi sinh tử ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh á, là do tham dục mà ra, do nhiều dục vọng mà ra. Cho nên gọi là đa dục như khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Sinh tử tôi lên học xuống, xây dần trong sáu nẻo luân hồi là từ tham dục mà có ra. Người nào mà chẳng đứng được cái tham dục, người nào thiểu dục, nghĩa là mất đi được cái tham dục, thì người đó sẽ, thân người đó cũng như tâm người đó sẽ được an lành, sẽ được tự tại. Vấn đề là ta quán là như thế đấy. Bây giờ tôi lần lần tôi mới phân tích để cho Phật tử để ý nè. Bây giờ nói tới đa dục là thế nào? Dục ở đây á, cái dục có nghĩa là tham dục, có nghĩa là nhiều mong muốn. Mà đa dục ở đây là mong muốn rất là nhiều. Nhưng mà cái nhiều thì là nó biến dạng ra thiên hình dạng trạng, nhưng mà nó không ngoài là cái dục về á, về tài, về của cải, về sắc, về danh, về ăn uống, về lười biếng và ngủ nghỉ. Năm cái dục đó gọi là ngũ dục lạc đấy. Ở đời ai cũng thích cái đó. Về tiền của, tiền của đó thì nói tới thì ai cũng biết rồi. Nếu mà không có học thật, không có tư duy quán chiếu mà hồi đầu phản tỉnh đó, thì ai cũng ham về tiền tài hết. Có những lúc ham tiền tài mà quên cả thân mạng nữa cơ. Cho nên là sách có câu là nhân vị tài tử mà điểu vị thực luôn. Người ta vì tiền tài người ta có thể quên thân mạng. Hồi xưa có câu chuyện mà cái điển tích mà từ cái câu mà nhân vị tài tử mà điểu như thực vong đó nè. Ở trong đó có ba người anh em thân thiện nhau lắm. Lúc bây giờ tình cờ lại gặp được một cái số vàng rất là nhiều. Số vàng nhiều lắm. Cái điều trong ba anh em đó, người nào cũng bắt đầu là khởi ý tham hết trơn. À, cái vấn đề dục là kỳ, là cái dục là nó không là cái gì cả, nhưng mà nó có cái động cơ kỳ quặc, nó làm cho chia rẽ, nó làm cho là thân thương, rồi nó thành ra thù địch, rồi thậm chí giết chóc nhau. Mà cái điều là anh em bên xe nhá, anh em bên nó giờ xa, cái số vàng này là đại để là nó là 1.000 lượng ha, mà nếu mà chia hai thì đứa được 500 lượng, mà giờ ba đứa phải chia ba, thành ra đứa có 300 mấy chục lượng, thành nó lẻ. Bây giờ hai anh A dân B là hai người nó nghĩ ra cách nha. Bây giờ mình khử diệt cái thằng chê này đi, để hai đứa mình chia hai. Thế thì mới bày ra cái kế, bây giờ thôi thì mua vài con gà, mua đồ ăn rồi cho ngon, rồi tụi mình làm bữa tiệc chơi. Bảo cái anh xe đó anh đi mua rượu, còn hai đứa AB thì tụi tôi ở nhà để mà làm gà, làm vịt rồi nấu cháo để cùng ăn cái tiệc mừng vui. Mà thì cái ý định là để biểu cái anh xe này đi mua rượu về rồi đó ha, thì là trong lúc mà lai quai mà ăn nhậu thì hai anh là tìm cách như là hạ cái anh xe đó cho chết, với anh xe chết đi, để số vàng chia hai cho nó gọn. Trong lúc mà cái anh xe này anh đi mua rượu thì anh nghĩ rằng là cái số vàng này mà chia ba thì mỗi đứa còn ít, chi bằng tao mua thuốc độc tao bỏ vô cái rượu này. Thế thì là đem về thì hai cái thằng A thằng B kia là nó nhậu đã đời rồi, nó uống rượu này vô nó chết là vàng này về trọn con mình ta. Thế thì là anh thực hiện cái đó, trong khi đi mua rượu là bỏ thuốc độc vô. Về nhà thì là do dọn ra ăn ế hề rồi, thì là hai anh này mới tìm cách này hạ cái anh C, cái anh đi mua rượu đó, chết rồi. Thế thì còn hai anh bằng lòng quá, chia hai ra thì nhiều quá, bằng lòng lắm. Rồi thì ăn cái mâm nó ngon lành mà, ăn uống rượu mà ngay. Thì ra uống rượu vô thì là rượu là cái anh C, anh có cái ác tâm xấu trước kia rồi, anh bỏ thuốc độc rồi, anh này hai anh này chết luôn. Thế thì là 1.000 lượng vàng đó là ba anh đều không ai xài được hết, tình nghĩa đã sức mẻ mà không ai được xài hết. Do đó là có câu nhân với tài tử, người gì của mà chết, mà là mất đi tình thân thương, tình là anh em, bạn bè, rồi cuối cùng chết hết. Rồi ba người này ăn, hai người này là ăn uống bị cái rượu thuốc độc đó mà. Rồi ba con kinh trên người quả đó lại nó xuống ăn cái xác chết mà của cái anh mà hai cái anh trúng độc đó. Thế thì là ăn hết, ăn trong quả nghe ngon lành thì ba con chim cũng chết luôn. Thành ra người xưa ta biết chết là nhân bị tài tử mà biểu gì thật lòng, rồi gì của mà chết, mà ly tán nó nhân tâm mà mất đi cái sự thân thương là anh em bạn bè. Còn ba con chim là vì ham ăn mà rồi cũng chết luôn. Thế thì là cái việc đó là cái việc ở trên thế gian này. Báo chí đăng là thậm chí có những lúc mà con cháu trong nhà mà giết bà, giết dì, giết cậu mợ lấy của. Rồi thì cái người mất của cũng chết, mà cái người giết cái này cũng không hưởng được, cũng bị tù tội bằng kiểu này kiểu khác. Tại như những người làm quan mà như vậy, vì ham tiền, ham của mà cuối cùng rồi là mất chức, rồi mất hết cả sự nghiệp, cũng còn hưởng được gì. Báo mỗi ngày, mỗi đăng đều là có những ông lớn mất đi điển thủ, mất đi hàng tỷ, tỷ, tỷ bạc. Cho nên là tờ báo hôm qua đăng là sẽ trong cái quý một này xử cả bao nhiêu vụ rất là lớn, làm mất là điển thủ bạc tỷ đó mà. Thế thì là rồi là chức phước cũng mất là rồi là tiền bạc cũng không hẳn đã được còn yên. Thành ra là ta gọi là tham, là thâm là vậy đó. Thành ra tham tài nó khổ, khổ thân, khổ cho gia đình, thành ra là cái tham đó làm bao nhiêu những chuyện sai trái, giết người cũng có, rồi thì chiếm đoạt tài sản của nhân dân, của nhà nước, của bạn bè cũng có ha. Thành ra nó không còn được hưởng được cái sung sướng. Thế thì đó là tham tài. Rồi còn tham sắc. Tham sắc thì nó cũng khổ vậy. Nếu mà đa dục về sắc đó mà. Thích có câu là vũ vô thiết tỏa năng lưu cách mà sắc bất ba đào dị lịch nhân. Cái người mà tham dục nhiều về sắc thì bị sắc dục nó nhận chìm. Mà chữ sắc ở đây là nó về thuộc về nữ sắc hay là nam sắc. Trời mưa, cái câu đó có nghĩa là trời mưa thì không phải là phá, không phải là phiền ha, nhưng mà nó có thể cầm giữ lại những người khách đi đường. Phải trú ở đâu đó, phải ẩn ở đâu đó, phải ở lại nhà bạn bè gì đó không về được. Thì mình vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Còn sắc bất bao đào vậy nịch nhân. Sắc đẹp, nó không phải là sống thầm. Nó không phải là sống lửa búa, sống bạc đầu gì cả, nhưng mà có thể nhận chìm cả nhiều người lắm. Chẳng hạn như cái lúc mà đường Sơn Quán mà Tiến Tâm mà báo đăng đó ha. Nhưng ông lớn đi vô trong đường Sơn Quán cũng thân bại danh liệt mất chức cũng là dữ đó. Rồi chưa kể là vợ con đau khổ ha. Vợ thì ghen, con thì cha mình không đàng hoàng. Rồi nó khổ luôn cả vợ cả con, rồi bản thân mình thân bại danh liệt mà. Thành ra là dục và sắc dục đó, nó cũng tai hại ghê gớm. Rồi danh cũng vậy, nếu mà người tham dục nặng về danh đó mà. Danh là không phải là cái gì, nhưng mà người ta cũng khó, rất là khó từ đó nha. Con người thì cái ăn, cái mặc, cái ở để cho sống còn, thì cái chuyện cần dùng đó là cái mà ai cũng muốn, đó là lẽ tất nhiên. Còn có khi là ăn mặc ở rồi, đầy đủ tiện nghi rồi, sống an ổn rồi, nó lại ham với danh. Có khi là vì danh mà chạy theo danh mà vào lòn ra cuối, rồi thuận đội, rồi hạ đạp để kiếm cho được cái chút công danh đó mà. Ông Như Hồng Nguyễn Gia Thiều nói rằng là cái mồi phú quý nó nhữ làng sa mã, cái bả công danh nó lừa giả công sanh. Nhất nam ca xéo bất bình, bình con mắt dậy thấy mình tại không. Vinh hoa là cái bả, cái mùi phú quý là cái mồi, vinh hoa là cái bả công danh nó không có là cái gì đó mà người ta say mê dữ lắm, ta ham nó lắm. Cho nên là cái dục mà đa dục về danh đó mà nó cũng hại lắm. Nói riêng về cái người Phật tử á, cũng như tôi có lần nói rồi đó, ví dụ như các vị phát tâm mà đi chùa cúng dường Tam Bảo, mà các vị cúng nhưng mà có tấm lòng cho bằng bố thí mà bất trụ tốt, bố thí vì lại lạc chúng sinh, vì lại lạc cho cái gì là xây dựng cái ngôi Tam Bảo để cho có cái chỗ mà quần chúng là tu hành, thì chỗ tăng ni ở tu học để mà giữ gìn cái sự nghiệp của Phật pháp cho nó lưu truyền cho hậu thế để lại lạc chúng sanh á, thì cái phát tâm như vậy là tốt. Nhưng mà nếu mà các vị mà không để ý mà học Phật đó, mà các vị mà bố thí mà còn trụ chấp ở nơi cái tướng bố thí á, thì mình cúng dường do 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu gì đó, đó là mình trở thành cái người tự kiêu, tự đắc, tự hào, tự tôn, ngạo mạn ha. Thì cái tướng dược của thứ đó là mình mất đi cái phước đức hết. Chẳng những không có phước mà nó có thể biến thành ra tội nữa con. Vì vậy cho nên là tham cái danh đó, không thế là người đệ tử Phật, nghĩa là làm rất nhiều công việc mà phước đức chẳng có bao nhiêu, mà làm đừng vì danh, vì là lạc chúng sanh, vì là nối dõi dòng dõi Tam Bảo để cho lợi ích cho chúng sanh đời sau, thì cái việc mà xây chùa, việc là tạo tượng Phật, cái việc đúc chuông, cái việc là giúp đỡ tăng ni tu học này kia ra thì cái đó tốt. Nhưng mà có cái danh vô là hư á. Vì vậy mà trong đạo Phật có cái từ gọi là bố thí ha. Người Phật tử làm việc bố thí cho bằng bất trụ tốt thì phước đức mới lớn. Cho bằng ân vô sở trụ như sanh trì tâm, Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy như thế. Phàm làm việc bố thí tất cả ha. À, sắc thanh hương vị xúc pháp, lục căn lục trần lục thức của mình đó mà làm phụng sự cho tất cả chúng sanh, coi như bố thí hy sinh cả thân mạng tài sản sự nghiệp của mình gì đó, nếu mà cần có cỡ nào làm cỡ nấy, mà hoàn toàn không có tụ chấp mình là người thí chủ, là người làm việc bố thí. Bố thí như vậy đó là bố thí của Bồ Tát, gọi là ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm, sanh cái tâm mà vô sở trụ, làm tất cả lợi ích cho chúng sanh mà không thấy mình làm, cái đó là phước đức lớn vô cùng vô tận. Cho nên là các Phật tử học Phật thì để ý cái đó, làm được cái nào làm, mà làm rồi coi như mình không có làm. Cúng chùa, cúng dường cho Tam Bảo ha, làm mọi việc để mà với ý chí là nối dõi cái dòng dõi của Tam Bảo để lợi lạc cho đời này và đời sau, cái đó là tốt. Còn mà tụ mắt là không tốt, tụ chấp là không tốt. Đó là nói về cái phần Phật tử mà bố thí tài á. Còn nói về cái phần chư tăng đó nè, chư tăng cũng vậy. Ví dụ như tôi và tôi thuyết pháp cho các vị đó, tôi không có cầu các vị là biết tôi là cái gì, là có cái ý là hy vọng mong cầu đền ơn đáp nghĩa tôi xứng đáng gì, không có. Nếu như các vị thấy cái việc mà của tôi bố thí pháp các vị mà có lợi ích thì các vị phát tâm ủng hộ cũng vừa quyết định gì đó, có thì có mà không có thì thôi. Còn phần tôi thì không bao giờ được phép, kể như đây tôi là một vị thầy, tôi giảng thuyết cho họ mà tại sao họ không quan tâm gì tôi, điều đó không phải. Thuyết pháp cũng là một hình thức bố thí, nhưng mà bố thí pháp, mà cái nghề bố thí pháp thì cũng không được trụ chấp ở nơi cái việc bố thí của mình. Học đạo như vậy thì là mới là đúng đệ tử Phật. Chứ còn ví dụ như là giảng dạy vậy, cái là gặp nói sao mấy người này tôi thầy họ đệ tử tôi mà họ không lo gì cho tôi, trên trời tôi muốn này tôi muốn kia tôi muốn nọ, sao mà tôi hỏi gì cũng được, cái trời mà đòi gì cũng có mà cũng thấy họ tự lo, vậy là không được rồi đó, hư á. Đạo Phật không phải vậy được, nó tu như vậy nó không có an lạc, mà phải làm việc cho bằng bất trụ đó. Tôi nói các vị thấy có lợi ích là các vị thực hành theo. Còn cái nào mà các vị thấy không lợi ích là các vị đừng chấp nhận. Còn phần tôi thì không có, không có nghĩ gì hết. Ngược lại thì các Phật tử mà làm việc cúng dường Tam Bảo cũng phải như vậy, đó mới là tinh thần chánh pháp. Gọi là cái người không có ham danh ha, không có nặng về danh. Cũng như tôi nói cho rõ là tôi giảng kinh lâu đó chứ, giảng kinh lâu năm lắm. Nếu mà nói về pháp sư thì người ta cũng gọi là đại lão pháp sư được đó chứ, nhưng mà chưa bao giờ tôi có ý nghĩ vậy, không bao giờ. Cứ công việc hàng ngày là ngày còn sống ngày nào là phải làm cái việc đó, cái việc mà cái bằng hoàn pháp như giai dụ và lợi sanh như sự nghiệp, đem chánh pháp của Đức Phật truyền bá cho tất cả mọi người, nào có duyên là ta nghe, ta tu tập. Đó là làm cái việc lợi lạc cho chúng sanh là sự nghiệp của mình. Còn cái chuyện mà danh vọng và địa vị và mong cầu sự định đã là phải cắt đứt cái đó. Chứ còn ham danh mà khoe khoang mình chức tước này là địa vị kia đó là sai rồi, cũng được. Thế vì cái danh là coi vậy mà cũng khó đó, để ý đó, năng về danh là cũng một thứ tham đó, tham dục đó. Nhưng mà tham dục là tham sắc, rồi tham tài, rồi tham danh ha, rồi tham ăn nữa. Dục mà nếu mà ma dục mà nó nặng về cái ham ăn đó mà, nặng về ham ăn đó thì nó cũng gây ra nhiều cái hậu quả tai hại dữ lắm. Vì ăn mà có thể làm những điều sai trái để cho có tiền có bạc, để cho có rượu, để cho có thịt. Vì ăn mà có thể cắt cổ nhổ lông, giết hại những con vật này với con vật khác, làm nhiều cái điều mà nó tổn thương tới cái lòng từ bi. vì ăn ngon mà đánh vợ, mà chửi con, mà làm hoành hành và khổ sở trong gia đình. Thành ra cái tham dục mà thuộc về tham về ăn á, nó cũng là một cái thứ tai họa, một cái thứ truyền phược, cái thứ khổ đau không tốt. Rồi cái thứ năm á, gọi là tham thùy, tức là ngủ nghỉ và biến nhát lười biến. Cái người nào mà tham dục mà nặng về nghỉ ngơi hay nặng về ở không, về làm biến á, thì cái đó cũng là một cái thứ là nó tác hại ra những cái hậu quả không có tốt đẹp gì ở trong hiện tại cũng như tương lai. Ở trong nhà mà mình cứ mình ăn mà nó không chơi để cho mọi người khác làm để cung phụng cho mình thì điều đó sai rồi. Vậy việc tu hành mà mình không có lo, không có siêng năng tinh tấn gì hết ha, cứ ăn rồi nhẫn nhơ đoạn tháng qua ngày vậy là sai rồi, sai với đạo lý rồi. Cái người tốt là phải là cái người phục vụ cho xã hội, đó là ở thế gian phải phục vụ cho xã hội, còn ở trong đạo là phải phục vụ cho chúng sanh. Chứ còn cái lười biếng mà nghỉ ngơi mà nhẫn nhơ qua ngày đoạn tháng, Tổ Quy Sơn nói rằng là bất khả đẳng nhàn quá nhục ngột ngột độ thời, khả tích quan âm bất cầu thăng tiến, mà đồ tiêu thập phương tính thí, mà diệt nải cô phụ tứ anh. Ăn rồi léo láo qua ngày nhẫn nhơ cho hết tháng đó mà, không tiếc cái bóng quan âm, không tiếc ngày giờ để cho nó trôi qua đi ha. Thì như vậy là sống ăn tiêu chuông của tính thí, và đồng thời là cô phụ cả ơn cha mẹ, ơn quốc vương thủy tổ, ơn thí chủ đàn ma, ơn Phật tổ đạo tạo ra mình. Cho nên là cái tham dục mà nó nặng về ngủ nghỉ và biến lười đó, thì nó là một ở trong cái ngũ dục lạc. Người nào mà nặng về những cái ngũ dục lạc đó, về tài, về sắc, về danh, về thực, về thì đó, là nó là nguyên nhân của các sự khổ ở hiện đời, mà đồng thời nó là nguyên nhân của các cái sự khổ ở trong những kiếp sau. Bởi vì nặng về tham dục là tất nhiên là mình cái cuộc sống của mình là làm những điều sai trái, mà làm điều sai trái thì cái nhân nó đã ác, cái điều là cái quả nó không làm rồi, là cái hậu quả sẽ là đau đớn rồi. Cho nên gọi là đa dục như khổ, người tham dục nhiều khổ lắm. Và lại nữa, trong cái tham dục đó mà nó không thỏa mãn được ha, thì là cái bằng cầu bất đắc khổ, nó đau khổ ghê lắm. Rồi cái câu thứ hai là gọi là sân tử bì lao. Cái người mà nhiều tham dục, nhiều dục vọng, thì nó là nguyên nhân của các sự khổ là, và nó là cái nguyên nhân của sự sân tử. Và nói tới cái chữ sân tử bị lao đó, thì Phật tử để ý cái chữ này, tôi nói cái chỗ này là sâu đây nha. Giảm cạn khác mà giảm sâu khác, tôi nói cái này là hơi sâu đây nè. Vấn đề sân tử á, thật ra là cái người mà đệ tử Phật mà học đạo mà tu hành theo đạo Phật, cái là vấn đề sinh tử không phải là vấn đề đáng sợ thật. Bởi vì sinh và bệnh chết đó là cái quy luật của vũ trụ vạn hữu của con người. Ai cũng phải sinh, rồi ai cũng phải già, rồi ai cũng phải bệnh, rồi ai cũng phải chết thôi. Cho nên sinh tử không có gì đáng sợ. Mà chúng ta mà còn sợ nắng nề sợ sệt về sinh tử là coi như chúng ta chưa nhận thức được chân lý đấy. Cái người mà học đạo tư duy sâu rồi là nhận thức chân lý cho kỹ rồi là sinh tử không phải là việc đáng sợ. Mà cái đáng sợ là cái bằng sinh tử mà sinh tử bì lao mới là đáng sợ. Cái sinh tử mà phải khổ sở, phải mệt nhọc, phải đớn đau e chề đó, cái sinh tử đó mới là sinh tử đáng sợ. Ví dụ như sanh mà nó sanh vào trong cái đường địa ngục, sanh mà nó sanh vào trong cái đường ngạ quỷ, sanh mà nó sanh vào trong cái đường súc sanh, sanh mà nó sanh vào trong nhân đạo, mà trong nhân đạo lại nó nhiều thứ bệnh tật đớn đau ê chề nguy hiểm, mà muốn sống sống không xong, mà muốn chết chết không được. Đây thứ sinh tử đó, đây gọi là sinh tử bị dao đó, thứ tây sinh tử đó mới đáng sợ. Cho nên nói sinh tử bị dao đây là cái sinh tử mà có thể đọa vào loài người mà là người không có phước đức, không có trí tuệ, là người nhiều tai ương, nhiều tật ách, nhiều là kiếp nạn đau khổ tràn ngập cả cuộc đời. Sống thì sống không xong, mà muốn chết thì chết không được. Đó là một cái quả báo mà do cái đời trước mình tạo những cái ác nghiệp xấu xa. Còn tệ hơn nữa là nó sanh, mà nó sanh vào địa ngục, nó sanh vào ngạ quỷ, nó sanh vào súc sanh, gọi là sanh vào tam ác đạo. Thì cái sinh tử đó gọi là sinh tử mười lao đó, cái đó mới đáng sợ. Còn như sinh tử mà bình thường là theo tôi nói, đây là tôi nói cái giáo lý đại thừa liễu nghĩa nha, các Phật tử để ý nha, không, người đệ tử Phật không có đáng sợ. Bởi vì một cái cây mà người ta trồng cái loại cây sâm hay cây quế đó ha, người ta dòng là mấy năm ha, người ta trồng một cây bạc hà hay là một cây gừng ha, có một năm thôi. Mà cái loại cây sống có một năm hoặc ba năm mà nó là cái loại thuốc cứu tử hoàn sâm, là một cái vật quý giá trong đời. Nhưng mà có cái thứ cây mà nó sống cả hàng năm, bảy chục năm, trăm năm ở trên rừng, mà cái loại như là cái tung, như là cái giòn đó mà. Thì dầu sống có hai ba chục năm hay là một trăm năm đi nữa, cây đó người ta bỏ cho nó chết nó mục thôi, chứ cũng không ai thèm đốn để xài cái gì nữa. Thế thì là cái giá trị của cái sống con người á, nó không phải là ở cái chỗ sống dai, sống lâu. Mà cái giá trị của con người, phước đức trí tuệ con người là nó ở cái chỗ có phước đức và trí tuệ. Còn cái sống lâu là không hẳn là phước báo, mà chết không thọ lắm, 450, 560, 670 không thọ lắm, bực trung, bực hạ cũng được, nhưng mà không phải vì vậy mà đáng sợ đâu. Hồi xưa Trúc Lâm Tam Tổ ở nước ta mà hổm tôi có nói lời lần á, làm nên sự nghiệp để lại cho cái dòng thiền gọi là thiền Yên Tử, Trúc Lâm Yên Tử mà. Các vị sống có 46 tuổi, rồi ông thì sống được 49 tuổi, là ông có ông này sống thọ nhất là 60, chỉ cần những tôn thì thọ được 60. Còn như là Pháp Loa là thọ có bốn mấy tuổi thôi, Huyền Quang cũng năm mấy tuổi thôi. Cái điều là không phải là sống lâu, mà ngày nay thì gọi là Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Việt Nam lịch đại chứ vị tổ sư thì có các vị tổ đó, mà các vị tổ đó thì không phải là thọ lắm rồi. Nhưng mà riêng về tiền sư Mạc Quệ Trung Thượng Sĩ đó được 60 tuổi, dòng dõi vua chúa nha, mà tu hành là một vị thiền sư đạt đạo. Các hàng đệ tử hỏi, trong khi mà ngài bệnh đó mà, hỏi thưa thượng sĩ, bây giờ là ngài cũng già cũng yếu rồi, vậy thì xin ngài dạy cho biết là cái vấn đề sinh tử, vấn đề chết sống thì ngài quan niệm như thế nào, và ngài có điều gì để dạy lại cho chúng con đàn hậu thế. Thì thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng là trường sông túng thử sông phi cốc, mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Nghĩa là vấn đề sinh tử không có gì đáng sợ cả. Nó cũng giống như là sống ngoài bong bóng và bọt ở trên mặt biển. Có cái duyên gió thổi tàu chạy hay cái gì đó, thấy thì cái mặt biển thẳng lặng rồi nè, nó nổi sóng, nổi bọt, nổi lên cuồn cuộn, nổi lên nhấp nhô cuồn cuộn. Thế thì là từ bản thể nó duyên sinh ra cái hiện tượng là cái sóng mòi bọt bong bóng. Rồi nếu mà không còn gió, không còn các cái thứ khuấy động nữa mà, thì cái sóng mòi cái bọt cái bong bóng đó nó lặn xuống, nó trở về với cái bản thể của cái mặt nước bình lặng của biển kia mà thôi. Cái bằng cự hải hà phòng nhất điểm âu đó, cái bọt nổi lên, sóng mòi nhô lên cao thấp ha, không phải vì vậy mà làm cho nước biển thêm nhiều. Và cái lúc mà không có cái duyên gió thổi mà, thì sóng bọt bong bóng kia nó bình lặng thẳng lặng xuống, không phải vì vậy mà nước biển vơi đi. Cũng như vậy, vấn đề sống chết của ta đây là do nhân duyên ngũ quẩn tứ đại hòa hợp lại thì gọi là sanh. Mà khi tứ đại ngũ quẩn nó phân tán ra thì gọi là diệt. mà sân là từ bản thể mà nó duyên khởi ra thành hiện tượng, mà duyệt thì là hiện tượng á, nó hòa tan, nó thể nhập, nó trở về với bản thể chứ chẳng có mất mát gì. Vì vậy cho nên là tỏ ngộ được chân lý rồi, vấn đề sinh tử không có gì đáng sợ. Nếu không phải là sinh tử bì lao, sinh tử mỏi mệt, sinh tử khổ đau trong cái con người bạc phước, trong cái sinh tử trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, nếu không phải là cái đó thì không có gì đáng sợ cả. Cứ sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, không có mất mát gì hết. Tôi đã nói rồi về vấn đề nhân thừa bỏ hổm đó mà. Chúng ta còn sống, chúng ta sanh rồi chúng ta diệt, diệt rồi sanh. Nếu mà chúng ta giữ gìn tam quy ngũ giới cho kỹ thì quy thật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bàn thân. Nếu chúng ta mà quay về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng rồi thì chúng ta không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa bàn thân. Chúng ta tu trọn cái tam quy ngũ giới tốt đẹp rồi thì chúng ta trở lại làm người nữa mà. Mà nếu giữ gìn tam quy mà ngũ giới là cái Phật trọn tròn này thì cái trở lại, thân trở lại là chúng ta có thể tốt hơn kỳ này, phước báo hơn hơn lần này. Mà các rất là bệnh cái đồ phải là mua cái đồ chỉ đo hả, cái đồ rách dưới, đồ cũ mục hả, ăn vào vì sao vậy à, trong lúc ta còn cái áo tết ra không được không lo à, ta không lo đến tích lũy tiền bạc đó thì là mất cái áo tết rồi, là tất nhiên là ta phải mua đồ chỉ đo bệnh thôi, cũ mục rách dưới hồi giờ đem về giặt lại bệnh à, xấu hơn. Nhưng mà trong lúc ta có cái áo này mà ta chuyên năng làm lụng tích lũy của cải ngon, rồi lỡ mấy cái áo này ta có cái áo tốt hơn. Cũng như vậy, cái thân người của chúng ta không có chuyện gì đáng sợ cả. Nếu mà ta tích lũy phước đức và trí tuệ, ta chết rồi ta có cái thân đẹp hơn, tốt hơn, phước báo hơn, ít bệnh hoạn hơn, cơ thể mạnh khỏe hơn, đẹp đẽ hơn và trường thọ mà không có cái vụ nào yêu rắc rối. Cái đó mới gọi là hạnh phúc, mới gọi là phước đức. Cho nên là cái vấn đề sinh tử, cái này là ít cho ai nói lắm, ít cho ai nói như vậy để cho các vị nghe lắm. Người ta thường nói với các vị là ráng mà tu hành để mà thoát ly sinh tử đó. Không phải đâu, tu hành thoát ly sinh tử là các vị thành cái gì? Thành cái gì? Các vị trả lời tôi nghe thử đi, các vị nói thành cái gì? Chả lẽ tu hành rồi là chết rồi, cái là thành là sát bụi rồi là thành hay không à? Đâu có nói tu vậy là ngu gì tu vậy? Trời đất ơi! Người ta có ngồi về và tu hành rồi nó chết là không còn gì hết, ráo ra nhà người ta làm cái gì? Cho nên thoát ly sinh tử đây là sinh tử bị lôi. Thoát ly cái sinh tử mà phải khổ, khổ cực. Ở trong kiếp đoạn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và cái kiếp người, mà kiếp người là nhiều bệnh tật, nhiều yếu đau, nhiều bất mãn, nhiều bất hạnh. À, sinh tử đó nó đáng sợ chứ. Cái sinh tử không chết đừng có sợ nha, ai sợ là không có tu đâu mặt được. Ai sợ là người đó không có nhận thức được chân lý, đừng có tu uổng, uổng công mệt sắc. Chơi cho thỏa chí bình sinh, đến khi trung nguyên kết cục là ngày dù thân mai ba tấn đất, thì cái lưỡi các vị nếm đủ mùi đời. À, đừng có dạy mà tôi uổng sắc. Nếu mà chết rồi không còn cái gì. Mà các vị phải tin rằng là chết rồi phải còn. Y như mất cái áo này mà ta tìm gì thì ta sẽ mua được cái áo mới tốt hơn. Y như là cái nhà này mà lỡ một cơn gió lốc gì đó, à, cái nhà lá ha, hoặc là cái nhà ngói âm dương ha, à, mà gió lốc mạnh quá nó bay đi rồi là ta cất được cái nhà lầu đúc bê tông cốt thép đẹp hơn. Thế thì ta đâu có sợ, nếu ta có tiền của mà. Vì cái phước đức trí tuệ mà ta có rồi thì thân này thân tử không có gì đáng sợ hết. Tôi nói cái đó là cái mà không phải à, các vị đi nghe ở đâu cũng có người nói rồi nha. Bởi vì tôi biết hết, không có ai là tôi không biết. Chứ hết, người ta không nói vậy. Mà người ta nói với các vị là ráng tu đi để mà thoát ly sinh tử. Hỏi cái thoát ly sinh tử mới thành gì không biết. Mà nếu mà thành không còn, không có thành gì nữa trơn thì là thành cái đoạn kiến ngoại đạo rồi, còn học để làm cái gì. Ở đây tôi nói với các vị là các vị sẽ còn sinh tử mà hả? À, nói với các vị đó, đích thực của chúng ta chứ mà còn chưa hết sinh tử mà. Các
các vị A-la-hán Bồ Tát cũng còn chưa hết sinh tử mà. Nhưng mà cái sinh tử của các ngài là sinh tử không có bị lao, không có mỏi mệt, không có khổ sở. Chứ đâu có là hết sinh tử đâu. Tôi nói vậy là các vị hỏi tôi, tôi nói sao nghe tôi cùng vậy. Vậy là Bồ Tát cũng còn sinh tử, vậy là tôi làm Bồ Tát được cái gì? Rồi Phật cũng còn sinh tử, là Phật được cái gì? Được chứ. Được. Mất áo này người ta có áo khác đẹp không? Tùy theo ý muốn của người ta mà có cái áo, thế thì là mất áo đó có phải là đáng buồn không? À, cho nên là Phật gần như chúng sanh mà niết bàn ở cõi này, ở cõi đạo bà này là sanh ra một thế giới khác. Nhưng mà cái sanh đó thì được người đời kính quý ta gọi là giáng sanh hay là đản sanh. Sanh vào thế giới khác để vì để chúng sanh. Bồ Tát làm nhiệm vụ ở đây, ở cái quốc độ này hay là ở cái tỉnh này, ở cái viện này mà chúng sanh được giác ngộ, được an vui hạnh phúc rồi là Bồ Tát đi qua cái quận khác, cái tỉnh khác để làm lễ lễ chúng sanh nữa. Nó giống như là các cái vị y tế chỗ nào có dịch tả thì ta lại đó, ta là sanh vùng nhà nào đó, ta để ta trị thuốc, ta chích ngừa xong rồi ta qua cái vùng khác, ta bỏ chỗ này ta qua cái vùng khác, rồi ta làm việc lợi ích cho chúng sanh ở cái vùng khác. Thì chúng ta cũng vậy thôi, Bồ Tát Phật cũng vậy thôi, vẫn còn chứ không có mất. Chỉ khác hơn là sanh tử mà không có nhọc mệt, không có khổ đau, mà phước đức trí tuệ đầy đủ. Đấy, vậy nên vấn đề sanh tử là vậy đó. Thành ra các vị mà lỡ có chết cũng như tôi và cả này chết là quá ngon, đâu có gọi là thứ ai. Cái vấn đề hơn chết nó không phải là vấn đề tuổi thọ. Có người tuổi thọ muốn chết mà chết không được. Mà nếu mà mình mà có phước đức có trí tuệ mà mình bỏ cái thân này một cách dễ dàng hơn thì cũng giống như các bậc A-la-hán, các vị thần linh chết cũng như là đức Phật của chúng ta gọi là nhẫn giới tàn sẽ rớt. Nói cho cùng mà nghe, đức Phật của chúng ta là hồi ngày nhập niết bàn có 80 tuổi, so với nhiều cụ bây giờ là 80 mấy 90, mà ta còn mạnh. Như vậy chẳng lẽ là đức Phật ít trước hơn những người 90, 95 tuổi đây hay sao? Không phải. Đức Bổn Sư của chúng ta 80 tuổi nhập niết bàn không gọi là ít trước hơn những cái ông già còn 90, 95 tuổi. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng là họ là vấn đề phước đức trí tuệ nói như thế nào chứ không phải là sống lâu mà phước đức trí tuệ. Tôi nói cái cùng đường để mà nghe cho nó hết, là hết ý hơn. Là ở ngoài cái hội hoàng trước ở Hà Nội nó có con rùa nó thích bề dài cỡ 1 thước 8, bề ngang cỡ 1 thước 2, bề dài 1 thước 8. Con rùa đó theo là các cái nhà mà người ta nghiên cứu về sinh vật học, người ta nghiên cứu nó là cái tuổi thọ của nó là 500 tuổi, 500 năm. Ở thế thì chẳng lẽ con rùa nó là phước đức quý báu hơn là người à? Đâu có phải. Nó vẫn là xuất sinh chứ mà, nó vẫn là thủy tộc chứ mà, đâu có đáng kể gì cho việc thánh gian. Cho nên là vấn đề là sanh tử bì lao, sống chết mà cực khổ mà mệt nhọc mới đáng sợ. Mà cái người mà sanh tử bì lao đó là cái người á, là đa dục đó. Đa dục là nguyên nhân của mọi sự khổ, và do đa dục đó mà nó làm cho người ta sống chết lên xuống một cách vô cùng mệt nhọc ở trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh và trong những người mà ít phước nhất. Cho đó mới đáng sợ. Thành ra là sinh tử bị lao cần tham dục khởi ha. Sinh lên lên xuống làm ở trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, ở trong những người bất hạnh vô cùng, phát xuất từ cái tham dục mà ra. Người tham dục thì nó làm cho con người tối mắt, làm cho con người không còn trí tuệ, làm cho con người có thể làm những việc tội lỗi nào cũng dám làm. Vì vậy mà từng tham dục khởi sinh ra các thứ khổ sở đó. Còn như chết sớm không có sợ, các vị phải tập ngay đừng có sợ. Nếu là cái tâm thân thủ của các vị mà thanh tịnh rồi, các vị thấy rằng các vị không có làm những điều tội ác thì các vị đừng sợ. Tất nhiên là chúng ta không phải là cần tự tử đâu, không có. Đói vẫn ăn rau, đau vẫn uống thuốc, vẫn tự định, nhưng mà chết không sợ. Nếu ta có giống như lời ta có phước đức trí tuệ ta bồi dưỡng rồi là chết ta có cái khác, thân xác đẹp hơn. Chẳng những vậy mà kiếp này là ta là người, mà kiếp sau ta có cái phước báo sống của cõi trời nữa cơ, thậm chí là tới thanh văn duyên giác nữa cơ. Cho nên đừng sợ. Cái chỗ mà tôi muốn nói bữa nay là cái chỗ đó. Thành ra dám mà tư duy về cái chân lý đó, vấn đề không già bệnh chết không phải vấn đề đáng sợ. Còn thân chúng thử xong tư cách mà tự hải hà phần nhất điểm mau, thì sống chết của ta là giống như là bọt bong bóng mà nổi lên trên mặt biển vậy. Mà khi mà nó chết là kể như là không có cái duyên gió nữa, là nó lặn xuống trở về như cái bản thể thẳng lặng của nó vậy thôi. Cho tôi bản thể thẳng lặng đủ nhân duyên, nó có thể sinh ra bọt bong bóng sống ngoài trở lại, nghĩa là ta trở lại làm người. Do đó cho nên là các vị tụng kinh nói cuối đời kinh các vị mới là nguyện tu tam trước từ thiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu khổ, nguyện tội chướng tất tư từ, nó thế thế thường hành bồ tát đạo là vậy đó chứ. Vấn đề là phải nguyện tu tam trước, nghiệp chướng báo chướng và thiền não trước. Vấn đề là nguyện cho được mình có trí tuệ, có phước đức thật sáng suốt, à cái là nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Thể nguyện tội chướng tất tư từ, nguyện cho tất cả những cái tội chướng nào thuộc về bất hạnh, thuộc về tội lỗi đều tư từ hết. À, và thế thế thường hành bồ tát đạo, nguyện rằng đời này cho tới vô lượng đời sau luôn luôn là hành bồ tát đạo để lợi lạc chúng sanh. Cái chết đời không còn gì hết, vì tu để làm cái gì mà lỗ ha? Tu là lỗ, tu là cái hình hư không, hình gió là tu chi? Phải thế thế thường hành bồ tát đạo để rồi một ngày nào đó công duyên quả mãn nó thành vô thượng bồ đề. Cái này gọi là sanh tử bị lao cùng tham dục khởi. Hai câu chót là quan trọng nè. Hiểu dục vô vi, thanh tâm tự tại. À, thế thì là cái người nào mà đa dục là cái người đó khổ. Cái người đó phải chịu nhọc mệt, lăn lộn trong ba nẻo sáu đường khổ sở. Còn cái người nào mà hiểu dục vô vi là cái người này là có thân tâm tự tại. Thân tâm của người người tự tại. Hiểu dục là các vị ít muốn. Nguyễn Công Tứ nói hồi đó, Nguyễn Công Tứ là cái người nhà nho thâm nho mà y nói câu ha: tư túc tiện túc đãi túc hà thời túc, tư nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Biết đủ là đủ. Người nào biết đủ là đủ. Còn chờ cho nó đủ là không biết ngày nào mới đủ. À, muốn ta gọi là được voi đòi tiên mà. Hồi không có voi rồi mong được con voi. Rồi nói chừng mà có được voi là lại nói tôi muốn ông tiên. Thế thì chừng nào mới đủ vậy? Cho nên tôi tức tiện tức. Ở người nào biết đủ là đủ. Đã tốt hay là tốt mà chờ cho nó đủ là không có lúc nào đủ. Cho nên cái lối tu túc này đây nè ha. Ở trong sinh nhà có mấy câu mà tôi hồi nhỏ học chữ nho tôi rất là thú vị. Này cũng có lẽ là tại vì ham mấy câu đó mà đi tu nữa nè. Bốn câu: hồng ốc bất tại cao, bất lậu tiện hảo, nhà cửa không cần cao sang đẹp đẽ, lộng lẫy như nga vậy đó, miễn là không dột là tốt. Đó là cái vấn đề nhà cửa này. Vấn đề y phục nè. Y phục tất tại lăng la hoàn mãn tiện hảo, áo mặc không cần, không cần những cái thứ mà xoa ngoại, xoa tháp, xoa lên na, xoa chiếc bóng vậy đó à. Mà miễn cái thứ nào mà nó ấm mà nó kín là tốt, nó kín mà nó ấm là tốt. Rồi nói về gia đình ha. Thứ thê bất tại nhan sắc, hiền đức tiện hảo. Cưới vợ hay là lấy chồng không cần nhan sắc, không cần đẹp người đẹp, mà tâm hồn đẹp, hiền đức, cái đẹp bằng hiền đức thì cái đó mới tốt. chứ còn đẹp bề ngoài mà tâm hồn không đẹp, không hiền đức là cứ vợ như vậy là lỗ, là cứ vợ về đó là mình làm mình vô gia nhập cái hội thuần thông. Hội thuần thông mệt lắm nha, thuần thông cái gì đó thuần thông là gì không, là mấy cái thân mà mấy cái trang ta thờ bà của thiên người nữ của thiên người nộp là ta làm bằng không không à. Em đã vợ mà nó dữ quá không hiền đức đó, thì là nói gì mình cũng dạ của em hết cỡ trên rồi, những cái nghịch thiên bộ địa nghe cái lỗ tai khó chịu hơn. Mà em nói gì ra em muốn cái đó nghe anh dám làm ra em hả vợ dần nghe muốn chết mà anh giao tiền anh mua cho em bộ đồ đó với đôi giày đó bằng em đi cái anh gửi đầm chuyên gia cái học đơn mà nghe em viết chết khác đó là hội thuần thông là cái đó thờ bà. Ở đó là thuốc thơ bất bại nhân sách hiền đức tự hảo, cứ vợ không cần nhan sắc hiền đức là tốt. Còn vấn đề ăn uống hả, ẩm thực bất bại trong tu nhất bảo tự hảo, uống ăn không cần ngon lắm, ăn uống không cần ngon lắm, no là tốt. Đấy cái lối mà cho bằng tu túc là vậy đó, cái người tu túc là vậy đó, biết đủ mà ăn uống no là tốt, cứ vợ hiền đức là tốt, nhà cửa không cần như ra lặng lẫy, không dọn là tốt, áo mặc không cần lụa là gấm vóc mà ấm là tốt, kín đáo là tốt. Nên do sự như gia bằng mà khẩu sự như gia phú, nên do sự như tụ kim ngọc mà khẩu sự như tụ ma ốc, nên do sự như tụ ma ốc mà khẩu sự như tụ kim ngọc. Thà không có việc gì hết trong lòng mình thảnh thơi an nhàn mà mình ở cái nhà tranh, chứ còn không có nợ nần tứ di điển thủ đầu này gian lận đầu nọ mà mình ở nhà cao cửa rộng điện nộp trung son nhà giàu có rực rỡ đó, cái đó không, cái người tứ không làm việc đó. Cho mình nâng vô sự như tụ máu mà thử sự như tụ kim ngọc, thà là tâm hồn an lành thanh tịnh thoải mái mà ở nhà lá, ở nhà tranh, ở nhà tôn gì đó bình thường thôi, chứ còn không bằng lòng ở cái nhà quá sức giàu có đẹp đẽ sang trọng mà tâm hồn nát bét, lo lắng ngủ không được, ăn không ngon, sợ sệt tù tội sắp tới nơi, thì cái người trí không làm việc đó. Nhưng do sự như thật sâu thẳng mà khẩu bệnh như thật lương việc, chẳng tha không bệnh, chẳng tha sức khỏe tốt mà ăn cơm hẩm canh rau, chứ còn á cái bao gồm bệnh hoạn đủ thứ mà cứ uống các cái thứ thuốc thâm nhiên với uống và già mà cứ đau khổ hoài thì cái đó đâu có lợi ích gì. Còn Phật cái thì Phật thì dạy rằng là nhân tu túc giả tu ngoạ địa thượng du di an lạc, bất tu túc giả tu đại thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết đủ sử dụng tu túc, người biết đủ là nằm dưới đất mà cũng vui, cũng có an lạc, cũng có hạnh phúc. Còn cái người không sử dụng không tu túc thì dầu cho ở trên thiên đường cũng không dễ, cứ đòi hỏi hoài không bao giờ thỏa mãn được, tâm hồn vẫn đau khổ, vẫn ước mơ mà không có lúc nào thỏa mãn. Do những cái lẽ đó ha, cho nên là Phật dạy rồi là hữu dục phải tập hữu dục, ít muốn và vô vi. Vô vi tức là phải để tâm vào những cái chỗ an lành, ở trong cái cảnh giới tịch tĩnh, không có các cái sự ràng buộc, lo âu sợ sệt, ước mong mà không thỏa mãn. Đấy, từ được những cái đó, những cái lo âu, những cái sợ sệt, những cái hy vọng, những cái trông chờ, những cái đó cắt bỏ đi, tâm hồn nó rỗng rang, nó thanh tịnh, nó sung sướng, nó an lạc, nó hạnh phúc. Cái đó gọi là thiểu dục mà vô vi. Vô vi là ở trong cái hoàn cảnh rất là an lành, rất là mát mẻ tâm hồn, rất là yên tĩnh mà không có cái gì ràng buộc, không có cái gì sợ sệt khổ đau hết. Cái gì là cái người như vậy đó gọi là cái người thiểu dục tu túc, cái người đó là thanh tâm được tự tại. Đó là cái điều giác ngộ đó. Do đó thì ta học cái câu đó nè. Ba dục như khổ ha, sanh tử bì lao tùng tham dục khởi thiểu dục vô như thân tâm tự tại. Đó là cái đầu đề để cho người Phật tử tu quán đấy. Tu là vậy đó nha. Thì quán tức là mình để tâm vào những cái đề tài đó, mình tư duy, rồi mình nhận thức, rồi mình xác định những cái lời Phật dạy bằng cái sự kinh nghiệm của bản thân mình. Vậy là tôi chán. Coi coi cái người đa dục phải là khổ hay không. Ví dụ như giờ các Phật tử là đi làm ăn rồi tới tối về để một thời giờ ha, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người định cái giờ nào đó yên tĩnh đó nè, các người tư duy ngồi bán già như tôi nói là hổng đó, chân mặt để lên chân trái hay là chân trái để lên chân mặt cũng được, thẳng lưng ngồi tỉnh táo ha. Nếu có bàn Phật thì là ngồi đối diện nhìn vào cái bàn Phật trang nghiêm thanh tịnh, thì đặt cái vấn đề để quán. Phật nói rằng là thiểu dục đa dục như khổ có không, người mà tham dục nhiều là khổ có không, quán đó lấy cái trí mình quán. Đã để được những điều mà tôi giới thiệu nãy giờ đó, có cái những điều Phật dạy rồi tôi nói như vậy đó, các vị ngồi mà tư duy lại, lúc đó tôi gọi là tư thiền đó nha. Có ba dục là khổ có không, mà người nào nhiều á ba dục như vậy, tham dục như vậy đó, nặng về tham tài, tham thức, tham danh, tham thực, tham thiền như vậy đó, thì cái người này là sinh tử ở trong những cái cõi mà khổ sở tràn trề như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là những người không có phước đức. Vì những người đa dục là những người không có làm những điều thiện, không biết những điều thiện, làm những điều sai trái, cho nên nó gây ra cái hậu quả đời này và đời sau là sinh tử mỏi mệt có không, là kinh thật dạy vậy có không. Tuy nhiên như vậy là gọi là quán đó nha. Sinh tử bị lao cùng tham dục khởi thì lên xuống mà nó đọa vào trong cái đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh khổ đau như vậy, trong những con người gia đình bất hạnh như vậy là do tham dục mà ra, đó là quả báo của cái tham dục làm những điều sai trái nó sinh ra như vậy. Quán coi có phải vậy không? Đây gọi là tư quán đó. Rồi Phật dạy rằng là thử dục vô duy thì thân tâm tự tại. Người nào mà ít tham muốn thì người này là biết đủ ha, thì cái đời này sẽ có sự an lành, sự hạnh phúc, thanh tâm tự tại, cũng có mọi sự đau khổ làm được, có được không? Nếu mà có rồi thì chúng ta là y ra đó mà giác ngộ, mà tu hành cho bằng thiểu dục, tu túc để có được thanh tâm tự tại. Còn đa dục là chỉ khổ thôi, cho nên là tôi nói rồi các vị Phật tử để ý rồi nha, đức Phật của chúng ta, đức bổn sư của chúng ta, ngài trí tuệ tuyệt vời, ngài vốn là một vị hoàng tử mà con nhà vua mà học hành thông minh hơn là bậc thầy, mà thầy nhân cũng như thầy võ và sư bà dạy thái tử Tất Đạt Đa, tức là đức Phật lúc chưa tu mà dạy một lúc rồi là thái tử vượt hơn thầy hết, nhân cũng như võ vượt hơn thầy hết. Thế mà tại sao đức Phật của chúng ta lại bỏ cung vàng điện ngọc mà đi vào trong rừng mà ngồi tư duy, mà tĩnh tọa, mà thiền định ở trong đó? Và tư duy tĩnh tọa thiền định trong đó mà cho tới cái ngày mà trí tuệ bừng sáng, mà nhận thức được chân lý toàn diện rồi, gọi là thành đạo của Phật Bồ Đề. Tại sao ngày về ngài không nói với Thụy Hoàng rằng là con vừa cần nữa là 1.000 lượng vàng, 2.000 lượng vàng gì để con làm nhà cửa cho đẹp đẽ, rồi Thụy Hoàng cho con mấy người hầu hạ cho thiệt là ngon lành, rồi ăn cho sang, ở cho đẹp này kia, mặc đồ rồi cho thiệt đẹp, bởi vì con bây giờ thành Như Lai Thế Tôn rồi, cho nên Thụy Hoàng phải cho con cái chỗ ở cho thiệt ngon lành. Đòi như vậy có được không? Dư sức được. Nhưng mà nếu mà đòi như vậy thì dư sức được mà lại là không bao giờ là Như Lai Thế Tôn được. Bởi vì người đó là người đa dục như khổ thôi. mà nó còn khổ là còn phiền não, là còn đòi hỏi là còn phiền não thôi. Từ khi Như Lai Thế Tôn ra thành đạo rồi với cậu Bồ Đề hả, là mỗi ngày vẫn luôn xin bằng một cái bình bát đủ dùng một bữa mà thôi. Đêm ngủ dưới gốc cây mà không ở ba bữa, vì sợ ở đó sẽ đang nhiễm nó quyến luyến cái gốc cây đó. Dầm nhắc thì cái đồ của Phật tử cúng dường sao cũng được, ăn thì Phật tử cúng dường sao cũng được, ở thì không có chỗ nào ở nhất định là của mình. Cho nên bao nhiêu triết lý đồ sộ cao siêu trong đạo Phật chỉ nhằm một mục đích là đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Chúng ta ngày nay mà khổ là tại vì cái chữ của đó. Đất của tôi, nhà của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, xe nhà lầu của tôi, vân vân, tất cả những cái của, nó làm cho con người đau khổ ghê gớm lắm. Cho nên bao nhiêu cái thứ đồ sộ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích đánh đổ cái quan niệm về của ở trong óc, ở trong não của mọi người. Vì cái của là cái phần sở hữu của mình, của cái bản ngã này, mà tất cả cái đó không đem lại hạnh phúc. Mà người đa dục càng nếu nhiều của chừng nào thì khổ nhiều chừng ấy, cho bằng đa dục như khổ mà. Sanh tử bị lao tùng tham dục khởi mà sanh tử mỏi mệt mà đọa trong tam đồ ác đạo là tại vì là của đấy, tại vì tham tài, tham sắc, tham danh, tham thật, tham thừa, cái này của tôi, cái kia của tôi đó, mà tạo ra những cái nghiệp bất thiện, cho nên là cái kết quả là đau khổ đó. Cho nên là nhất bác thiên gia bạn cô thân dạng lý du chỉ như sinh tử thị giáo hóa độ sinh thu. Đức Phật của chúng ta là chư thần vô thượng Bồ Đề rồi, trí tuệ tuyệt vời nhân thiên, không có bị kịp. Vậy mà một mình bác đi sinh ăn dài đây mai đó à, cô thân dạng lý du một mình một bóng mà đi sinh đầu này đầu kia để ăn và giáo hóa, gặp đâu là giáo hóa đó à. Đức Phật của chúng ta các vị để ý nha, không có bao giờ dành một người đệ tử của mình hay nha. Cho nên cái độc đáo của đạo Phật mà học tới cái chỗ đó nó thấy cái hay đó, không có dành cái người đệ tử nào là của mình. Đi tới chỗ này gặp cái nhóm đệ tử này là giảng thuyết cho nghe, mà nếu các vị đó gọi là ra về nương tựa với Phật là Đức Phật đã được rồi. Các đệ tử cứ theo cái pháp của Như Lai dạy mà học thì các vị có giải thoát thật. Tới chỗ khác gặp nhóm nam nữ của thử khác à, nói pháp cho họ nghe xong rồi các vị kia nói và tôi chúng con xin cho về nên tội, tức là quy y với Phật. Với đáp với tâm Phật nói được rồi, vậy là Như Lai chấp nhận các con kể từ đây gọi là Phật tử nha, dám mà dựa vào cái pháp đó, hoặc là tao duy ngũ giới, hoặc là thập thiện nghiệp đạo, hoặc là bác đại nhân giác gì đó ha, mà tu hành đó là đệ tử của ta rồi đó, chứ không có bao giờ ngài gọi là của đệ tử của ngài. Chỗ đó là chỗ tuyệt diệu đó, chính cái chỗ đó mà Như Lai có vô thượng Bồ Đề và Như Lai có vô thượng Niết Bàn. Cho nên mà Như Lai mà có đệ tử của ta, rồi nhà của ta, rồi sự nghiệp của ta, cái gì cũng của đó, thì Như Lai không có thành vô thượng Bồ Đề được. Cho nên là học cái bài này đó Phật tử để ý nha, tập nha, mình muốn có an lành nha, muốn có giải thoát nha, muốn được tự tại nha, là phải tập hiểu dục và tu túc, tức là ít muốn và biết đủ. Mà hết giờ là ngừng ở đây nha. Đó là điều giác ngộ thứ hai đó. Bữa sau ta học điều giác ngộ thứ ba, ta tới điều giác ngộ thứ tám. Đây là tôi xin nhắc lại, đó là pháp chỉ quán đó. Chỉ quán các vị phải tự xác định vấn đề Phật dạy có đúng hay không, bằng cái trí của mình tư duy. Chứ không phải tôi nói sao nghe vậy, có đúng thì là mới làm theo, mà làm theo thì các vị sẽ có kết quả tốt. Nên ngừng ở đây.
Chúng thân vô biên thề nguyện độ thiện má vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện thập bảo vô thề